Thứ ba, viên diệu.
Thứ ba là chánh niệm, tỉnh thức, liên tục. Lý do khác, ta phải giữ hành thiền, ta phải tiếp tục thở bất cứ ở một hoàn cảnh nào. Hành thiền cũng thế, ngược lại vứt bỏ bổn phận hoặc tụng kinh để chuyên hành thiền.
Để chuyên hành thiền.
Để chuyên hành thiền.
Ấy không quên. Thế bây giờ viên diệu phải nhớ cái gì? Không quên cái gì? Cái trí tuệ. À, và tách rời những cái phiền não, cái vọng tưởng. À, quay về mà không phải quay về cứ ngẫm nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia theo cái vọng tưởng lông bông. Cái đấy là cái nguy. Có nhiều người ít nói bên ngoài mà tâm cứ nghĩ ngợi đùng tùng cùng đủ thứ, thì cái đó lại là cái nguy hiểm. Quay về nội tâm để mà bỏ những cái lông bông vọng tưởng đi, thấy nó, ý thức được nó không phải mình, tách ra để nó tan đi. Thì như thế gọi là chánh niệm. Mà muốn mình chánh niệm thì mình mới tỉnh thức, mà có tỉnh thức thì mới có chánh niệm. Hai cái này nó gắn liền với nhau. Thức tức là không mê, không mê tức là không có vọng niệm mà chánh niệm. Thế đấy, cái việc của chúng ta bây giờ là chánh niệm tỉnh thức mà liên tục. Thế cho nên chưa có khả năng, chưa có thì giờ để chống cái thân. Bây giờ hãy lo chống cái vọng tâm đã. Cho nên chánh niệm tỉnh thức liên tục. Đấy, cái việc này chúng ta phải cố gắng hành thiền cả đêm để ngày hôm sau nghỉ. Làm sao lại không được? Thì tôi đằng nào đếm đủ tới đến giờ tôi hành thiền, thì đêm tôi làm cả đêm thì ngày tôi ngủ chứ sao. Làm sao đây ngày không cho? Nhưng mà hôm qua tôi ngồi cả đêm rồi, chứ có phải là đêm, có phải tôi ngủ cả đêm đâu. Thế thì ngày hôm sau tôi phải ngủ bù là phải rồi. Có những ngày đại lễ rồi chị em phấn khởi rủ nhau thức suốt đêm để hành thiền, thế thì ngày hôm sau phải rủ nhau đi ngủ. Ngủ ban ngày mà đang ngủ ban đêm thì cái gì mà lại không cho? Hai chữ đều và. Thì cái chương trình của mình mỗi ngày làm cái gì cứ làm cho đúng. Đừng có những cái lúc mà quá nỗ lực, người ta gọi là thái quá thì phải bất cập. Cái gì nó quá thì mình không thể tới được. Cho nên thái quá thì bất cập. Thế rồi thức đêm mấy đêm đi, rồi lại ngủ luôn thì phải ngủ mấy ngày để bù. Thì chung quy như thế, thà cứ điều hòa, cái giờ tu thì tu, giờ ngủ thì ngủ. Này, như thế cái công phu của mình nó điều hòa thì nó đắc lực hơn là lúc thì quá tinh tấn rồi lại trả nợ ngủ bù, cái đâu nó vào đấy mà thành nó mất cái điều hòa của cái tinh thần, cái việc tu hành. Phải luôn luôn theo dõi tâm như cha mẹ, bảo vệ con cái không cho chúng làm bậy. Câu này là sao? Thì không cho con cái làm bậy thì mình không cho cái tâm của mình nó làm bậy. Đừng nghĩ vì lý do này lý do khác ta phải nghỉ hành thiền. Ví dụ như bệnh, ví dụ như có việc má ở nhà lên thăm thì mình phải nghỉ cái giờ hành thiền để mình ứng vào công việc. Sao đây ngài bảo đừng có lý do này lý do khác mà ta nghỉ hành thiền. Ngài cho cái lý do ta phải tiếp tục thở bất cứ ở hoàn cảnh nào. Làm sao ngài lại ví cái việc hành thiền với cái hơi thở? Hiểu có nghỉ thở, ngài lại ví cái chuyện hành thiền với cái hơi thở. Người ta không thở thì phải chết. Thế cho nên không có lý do gì mà được phép nghỉ cái việc thở cả. Thì đây ngài bảo hành thiền cũng thế. Tại sao ngài lại nói hành thiền cũng như hơi thở? Chúng cái thân chúng ta cần thở để nuôi cái thân sanh già bệnh chết. Còn chúng ta cần hành thiền là để nuôi cái giới thân tuệ mạng. Vậy thì cái thân sanh già bệnh chết nó cần, hay cái giới thân tuệ mạng nó cần, thân nào cần hơn? Ê đấy, nó cần hơn mà ta lại cứ có những lý do để nghỉ không cần thở. Còn cái thân sanh già bệnh chết này ấy, thì ta không có lý do gì mà bạn mà được phép nghỉ cả. Đã. Với cái thân sanh già bệnh chết ấy, chúng ta tiếp tục thở để nuôi, bởi vì chúng ta sợ nó chết. Vậy thì đối với cái giới thân tuệ mạng, đáng lẽ chúng ta còn phải lo bảo tồn hơn nữa chứ. Làm sao lại cứ kiếm lý do này lý do kia để mà nghỉ? Cho nên rằng cái việc hành thiền theo như ngài quan hệ hơn cái hơi thở, phải liên tục, cần miên mật, cần hơn cái việc hơi thở. Nhưng mà ngược lại, vứt bỏ bổn phận, vứt bỏ tụng kinh để chuyên đi hành thiền ấy, thì bạn lại chẳng bao giờ tỉnh thức. Thế là đầu đuôi làm sao? Bỏ những bổn phận. Ví dụ như bây giờ cô có bổn phận phải trực nhật, thế, hoặc là phải bổn phận cô phải trông nom sạch sẽ cái phòng này. Cô có ở trong chúng đã giao bổn phận cho mình, thế, giờ cô vứt bỏ, cô không làm để cô lo đi hành thiền. Hay là một ngày chúng ta có 2 giờ tụng kinh, vứt đấy không tụng, tôi ngồi hành thiền cơ. Thế thì ngài bảo những người như vậy ấy, không bao giờ tỉnh thức, nghĩa là hành thiền không kết quả, không có trí tuệ. Như vậy là thân xả. Còn bảo không được một lý do gì nghỉ, hành thiền cũng như hơi thở. Thế rồi đây thì ngài lại bảo, nếu mà vứt bỏ bổn phận hoặc là vứt bỏ tụng kinh đó, thì dù cô có hành thiền cả ngày, cô cũng chẳng đi đến kết quả. Vậy thì ngài lại định nói cái gì đây? Phận tụng kinh mà là vứt bỏ bổn phận hoặc tụng kinh, hai việc ở đây trên ngài vừa mới nói là hành thiền cũng như hơi thở, không được một lý do nào nghỉ cả. Đấy, đêm cô ngủ cô cũng thở, vậy thì đáng lẽ đêm cô cũng phải hành thiền, không được một lý do gì cô nghỉ cả. Thế mà bây giờ đây ấy, nếu mà mình lo bổn phận, mình lo đi tụng kinh, mình lo công việc, thì để mình bỏ những cái công việc, bỏ những cái bổn phận, bỏ những cái tụng kinh mà chuyên hành thiền thôi, thì đây ngài lại bảo chẳng bao giờ có kết quả. Vậy thì ngài định dạy cái gì đây? Chứ không được. Nhưng mà ngài lại nói rằng nếu cô vứt bỏ bổn phận, không làm các bổn phận trách nhiệm của mình, cô chuyên hành thiền thôi, thì cái hành thiền ấy không bao giờ cô tỉnh thức. Thì là ngài nói cái gì đấy? Để ý cái câu người ta nói ở đây chứ nè, cứ để ý đến nói câu nói của mình thôi thì không được. Đây ngài nói minh bạch là nếu cô chuyên hành thiền mà cô bỏ bổn phận của cô hàng ngày, không làm việc chúng, không tụng kinh, thì cái hành thiền của cô vô ích. Đó. Ở đây người ta nói rõ ràng như thế. Là tại sao? Chữ bổn phận với chữ tụng kinh đây là hai việc, chứ nó không phải một việc. Tôi nhắc lần thứ ba đó. Đó, bỏ bổn phận nghĩa là những cái việc của mình, phải thổi cơm, phải quét nhà, phải lo công việc trong chúng. Đó là chữ bổn phận. Rồi cái việc tụng kinh ấy, là ngày hai thời công phu sáng và tối, đó là tụng kinh. Nếu mà cô bỏ bổn phận cô cũng, mà cô hành thiền cô cũng vô ích. Mà cô bỏ tụng kinh, cô đi hành thiền thì cái hành thiền của cô theo như lời Ngài dạy cũng vô ích. Tại sao? Cô thì tôi hiểu rồi, mà đúng. Thế nhưng mà đây, nếu mà cô chuyên hành thiền mà cô bỏ bổn phận thì cái hành thiền của cô nó trở thành vô ích. Đấy là cái chỗ tôi muốn hỏi. Hành thiền quan hệ như vậy để nuôi giới thân tuệ mạng, mà nếu mình cứ chuyên một bề hành thiền thôi thì đáng nhẽ nó phải tốt lắm chứ. Mà nếu bây giờ cô bỏ trách nhiệm của cô, cô bỏ tụng kinh mà cô chuyên hành thiền, thì ở đây Ngài lại dám nói một cách minh bạch là hành thiền như thế vô ích, không đi đến kết quả. Mà cái ý kiến này rất đúng. Cái chỗ là mình phải trong mọi hoàn cảnh thì mình mới có thể mà soi được cái tâm của mình, những các cái ẩn nấp ở trong tâm mình nó mới lộ ra, mình mới thấy được nó và mình tìm cách để mình trừ. Còn nếu mà mình cứ đóng cửa, mình ngồi một chỗ tuyên bố tôi tịnh khẩu, chả ai dám động tới, thì dĩ nhiên là những cái ẩn náu ở trong tâm nó không lộ. Cho nên mình cũng, chính mình cũng tự tưởng mình là thanh tịnh, mà trên sự thật thì chả thanh tịnh gì. Ý kiến của cái gì như Thiện Hỷ, thì thầy thấy là một ý kiến đúng. Còn các em có ai có ý kiến gì nữa không? Gì? Ý nó tên cái bài này có hai chữ điều hòa, nghĩa là thế nào? Người ta chuyên hành thiền là người ta phải sớm chứng quả, mà đây Ngài dám nói thẳng cánh là chẳng bao giờ bạn tỉnh thức, nghĩa là chẳng bao giờ có sự giác ngộ đến với những người buông bỏ bổn phận cả. Thế là đầu đuôi thế này. Thầy tưởng thầy chuyên hành thiền thì tốt thế này, tự nhiên thầy bỏ bổn phận để thầy đi chơi và thầy bảo thầy xấu. Thế đang nghe thầy bỏ bổn phận để tôi ngồi thiền cơ mà. Hành thiền để làm gì nhỉ? Soi lại những các cái vọng tưởng, những cái vọng tâm, không để cho nó lôi cuốn mình, nghĩa là khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, không để cho những cái ý thích nó làm chủ. Nó muốn, hôm nay nó muốn đi chơi, mai nó thấy như bài cho mình vừa đã đọc rồi, nó lên lầu xong rồi nó chán, rồi nó lại xuống lầu, rồi làm sao, rồi nó lại chán, nó đòi đi cinema, nó đòi đi ăn cơm, đi ăn hiệu, rồi nó đòi đi Đà Lạt. Còn bọn chúng mình nhà chùa ấy, thì hôm nay nó bảo đi núi này, mai đi thăm cái cảnh kia, đi lên chùa để hành hương, đi lên chùa của Hòa Thượng Thanh Từ để xem, đó, xem cảnh. Nghe thì nói là đi hành hương, mới lại đi tham vấn, mới đi hỏi đạo. Nhưng mà trên sự thật thì đi đâu? Tôi thích tổ chức cái buổi hành hương, tôi tổ chức cái này, tôi tổ chức cái kia. Này, thế thì bây giờ hành thiền là để làm chủ nhân, đứng nhìn những cái thích đấy mà hàng phục nó, có phải không? Thế bây giờ bổn phận của tôi là phải thổi cơm, nhưng để cúng dường đại chúng, nhưng không, tôi còn hành thiền cơ, nghĩa là tôi thích hành thiền hơn là tôi làm được cái việc thổi cơm. Vậy nó có cái thằng ưa thích đứng đấy nó ló đầu ra không? Mà không chỉ nó thì sẽ sao? Cái gian thì mình vẫn bị cái ưa, cái thích nó làm chủ, chứ mình không biết chỉ mình không dạy mình điều hòa trong nếp sống. Thế thì đó là mình vẫn thua mấy cái thằng giặc này, mà lại cứ tưởng mình hay lắm. Tôi hành thiền cả ngày, lúc tôi hành thiền bao nhiêu ngày liền, thì cứ tưởng là mình hay, cho nên mình mới lại càng mắc cũng như anh Hồng Quang, anh ấy tưởng cái việc anh ấy làm phước là hay, cho nên anh ấy lại càng viết thơ cho anh, cho chị đòi tiền để đi làm phước, mà không biết rằng mình đang nô lệ cho cái tâm ưa thích đấy thôi. Mà hôm nay ấy, nó xin tiền để nó đi làm phước, nhưng mà mai nó đến nó làm phước, nó cho người ta cái áo, mà nó thấy cái người mà nó định cho cái áo, nó thấy cái người đang cãi nhau, đang đấu để sân si, thì nó có cho nữa không? Nó rụt cái áo lại. Đấy. Thế thì thành hóa ra là cái việc làm thiện, làm phước, mà nhiều khi trong chúng cứ có cái danh từ, thầy thấy đúng là bốc đồng lên mà làm thiện. Bốc đồng nghĩa là thế nào? Phước cho đến tu thiền đây, mà các chị em cứ gọi là bốc đồng làm sao? Bốc đồng người ta tu thiền rõ ràng mà bảo người ta bốc đồng. Vâng theo những cái ý thích, chứ không làm chủ những các cái tâm, những cái vọng tâm của mình. Vì những người thích ngồi thiền, cho nên từ đầu cuốn sách thiền sư ngài cứ căn dặn chớ có dính mắc vào sách vở, chớ có dính mắc vào thiền định. Đấy, cái anh mà bỏ cả bổn phận, giờ chúng tụng kinh không tụng kinh, đi ngồi thiền, người ta sai làm việc này, tôi không làm việc này, tôi thích làm việc kia, tôi không muốn làm việc này. Đó là những cái anh không làm chủ được mình, mà vâng theo những các cái ý của gọi là cái ngã ái, nó bó đầu nó ra đấy. Thế cho nên những vị này sống không điều hòa, đó là cái tướng gọi là bốc đồng. Thế thì dù tu thiền, dù làm thiện, cũng là cái nguy, nó cũng vẫn là cái con khỉ nó lôi đi ngồi thiền đấy thôi. Cái con khỉ nó lôi đi làm thiện đấy thôi. Phải hàng phục cái con khỉ này lại, phải xích nó lại. Chứ hôm nay nó lôi đi làm thiện, mai nó lôi đi ngồi thiền, mốt nó lôi đi ra hàng bánh, hàng kẹo ngồi ăn.